Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay Chủ nhật ngày 16 tháng 6 2013 tại Thiền viện Vạn Hạnh, tựa đề của pháp thoại thiền sáng nay là Được viên kim cương trên con đường lầy. Chúng ta tiếp tục nghe một cái câu chuyện thiền xảy ra vào khoảng cuối thế kỷ thứ 13 tại Nhật Bản, khi phong trào thiền định đang thịnh hành ở đó. Câu chuyện đó là như vậy. Gudo là một vị thiền sư nổi tiếng và là thầy của hoàng đế Nhật Bản. Nhưng mà cuộc đời của ông ta hay là cái cuộc sống bình thường của ông ta rất là đơn giản. Và ông ta đơn giản như là một người ăn mày, và ông đi lang thang đó đây. Một hôm ông ta đi từ Kyoto về Edo, là một trung tâm văn hóa chính trị nổi tiếng. Lúc đó đã chiều tối, ông đi ngang qua một cái ngôi làng và trời mưa lớn nặng hạt, và người ông là ướt sũng và đôi dép rơm của ông rách tả tơi. Thế rồi khi nhìn qua cửa sổ của một ngôi nhà, vị thiền sư này thấy có mấy đôi guốc. Thế rồi ông ta mới đi đến và định hỏi mua. Và rồi trong nhà có một người thiếu nữ đi ra, thấy vậy và cúng dường trong này đôi guốc. Và rồi thấy người ông thiền sư này ướt sũng, cô thiếu nữ mới là mời ở lại tá túc và qua đêm. Và rồi vị thiền sư là nhận lời mời, đi vào trong nhà, đến trước bàn thờ và đọc kinh. Sau đó thì chủ nhà mới giới thiệu mẹ và những đứa con trai. Và rồi vị thiền sư thấy không khí trong nhà có vẻ là buồn rầu ảm đạm, và mới hỏi cái lý do. Thì vì cái người cô thiếu nữ mới là tâm sự, chồng của con là một người nghiện cờ bạc và uống rượu, những cái lần mà thắng cuộc thì chàng lại là say xỉn và có những cái hành vi rất là thô lỗ, và ngược lại khi mà thua bạc thì anh ta lại là đi vay mượn tiền của người khác. Có những đêm say xỉn quá anh ta không có về nhà. Vậy thì con có thể làm được cái gì? Thì vị thiền sư Gô Đô đó mới trả lời: thôi được, để tôi sẽ giúp anh ta. Bây giờ tôi có một ít tiền đây, chị hãy cầm lấy. Chị mua dùm cho tôi một hũ rượu và vài món thức ăn. Xong rồi chị hãy đi ngủ đi, và tôi sẽ ngồi thiền định trước bàn thờ. Và thế rồi khoảng nửa đêm, người chồng về với một cái giọng lè nhè: bà ơi, có gì ăn không, mang ra cho tôi với. Lúc đó vua đô ở đó mới nói rằng: tôi là một người đi lỡ đường, gặp mưa lớn, vợ ông đã tự tế và mời tôi ở lại đây một đêm. Và đáp lại cái sự tự tế đó, tôi có mua một hũ rượu và ít đồ nhắm đây. Ông chồng nghe nói vậy rất là vui sướng, và sau khi chén no nê rồi thì ông lăn ra là ông ngủ. Sáng hôm sau thức dậy thì ông chồng đó mới thấy vị thiền sư này đang ngồi thiền trước bàn thờ và quên chuyện hôm qua, không còn nhớ chuyện hôm qua, và hỏi ông thiền sư này: ông là ai và từ đâu tới? Thì vị thiền sư Gô Đô đó mới trả lời: tôi là Gô Đô, từ Kyoto về Edo, và chẳng may là mưa lớn và vợ của anh tự tế đã mời tôi ở lại đây. Thì vị Gô Đô là một cái nhân vật nổi tiếng, thầy của vua mà, thầy của hoàng đế mà, cho nên rằng cái anh chàng này hoảng sợ, bắt đầu đứng dậy rất là trang nghiêm và xin lỗi vị thiền sư. Lúc đó vị thiền sư mới ôn tồn mỉm cười và nói: mọi sự việc trên cuộc đời này là vô thường, cuộc đời là ngắn ngủi. Nếu như anh cứ tiếp tục vào việc nghiền rượu và cờ bạc thì anh sẽ không còn thời gian để làm việc gì khác, và anh sẽ làm cho gia đình của anh càng khổ thêm. Lúc đó người chồng mới trả lời: đúng vậy, quả thật lời dạy của ngài thật là huyền diệu. Nay cho con được xin lỗi và được tiễn ngài đi một đoạn. Và thế rồi sau đó người chồng mới là vác đồ đạc của vị thiền sư và tiễn vị thiền sư ra đi. Sau khi đi được 3 dặm đường, vị thiền sư mới nói: thôi được rồi, ngươi quay lại. Thì cái người chồng đó mới nói: không, cho con tiễn ngài thêm 5 dặm nữa. Rồi hai người lại tiếp tục là đi tiếp. Sau khi hết 5 dặm đường, vị thiền sư nói: bây giờ đã hết 5 dặm rồi, ngươi hãy về. Nhưng mà người chồng đó mới nói: không, cho con tiện ngài thêm 10 dặm nữa. Thế rồi hai người tiếp tục đi. Sau khi hết 10 dặm rồi thì vị thiền sư nói: đủ rồi, bây giờ ngươi hãy về đi. Nhưng mà cái người chồng đó lại nói: bây giờ cho con đi theo ngài suốt cả cuộc đời còn lại của con. Và thế rồi sau đó một trong những vị đệ tử nổi tiếng của thiền sư Gô Đô, đó là thiền sư Mu Năng. Mu Năng có nghĩa là không trở lại. Thì đây là một cái câu chuyện thiền, và nó thường có một cái ý nghĩa rất là hay. Vì thiền sư đó đã nói với cái vị thanh niên say rượu, say xỉn đó là: cuộc đời một con người thật là ngắn ngủi. Và nếu như mà cứ tiếp tục nghiện rượu và cờ bạc thì anh sẽ không còn thời gian để làm việc gì khác, và sẽ làm khổ cuộc đời và gia đình của anh. Một cái lời dạy ngắn ngủi, nhưng mà đây là một cái sự thật. Con người của chúng ta ở đây, quý vị sẽ thấy, đừng nói gì cái những cái người trẻ, mà ngay cả những cái người lớn tuổi, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời sao mà nó trôi mau thế. Ngày xưa cha ông chúng ta đã nói rằng 100 năm chỉ là một giấc mơ. Và thực tế mỗi người chúng ta hiện tại, nhiều khi chúng ta cũng ngạc nhiên, thời gian sao trôi mau thế. Và cái quan trọng là được sinh ra làm người, đây là một cái sự may mắn, một cái sự may mắn cực kỳ. Là tại vì sao? Vì trong cái dòng sống của vũ trụ thì chúng ta thấy con người là một cái động vật, một cái con vật rất là ưu việt. Nó có đầy đủ điều kiện để mà thăng hoa, để mà đi lên, để mà tiến hóa. Và nếu nói như danh từ nhà Phật là có điều kiện đầy đủ để mà có thể đạt đến cái mục tiêu, đó là hạnh phúc chân thật cho đời này và nhiều đời sau. Con người được sinh ra dù dưới cái hoàn cảnh nào, nghèo hay là giàu, đó không phải là vấn đề. Mà cái vấn đề là chúng ta được sinh ra làm người. Và đây là một cái tiền đề phải nói rất là tốt đẹp, nếu như không nói là may mắn. Vì như chúng ta biết hiện nay là chúng ta thừa hưởng, đang thừa hưởng một cái gia tài văn hóa, đạo đức rất là quý báu. Đó là những lời dạy của Đức Phật, là người đầu tiên với tư cách là một con người, nhưng Ngài đã khám phá ra chân lý, một cái chân lý khách quan. Dù Ngài có xuất hiện hay không xuất hiện thì chân lý đó nó vẫn hiện hữu, phi thời gian và phi không gian, đúng cho tất cả mọi thời gian và không gian. Và có thể nói Ngài là người có công đầu tiên khám phá ra cái định luật, hay là cái chân lý, hay là cái trạng thái niết bàn, mà mình có thể gọi đó là chân thiền mỹ. Và sau hay là kế tiếp Ngài là biết bao nhiêu con người khác cũng lần lượt đạt được cái mục tiêu chân hạnh phúc đó. Và đến phiên chúng ta cũng đang thừa hưởng cái gia sản là văn hóa tốt đẹp đó, để chúng ta có điều kiện thăng hoa, để mà trở nên những con người tốt đẹp, những con người mà có thể chứng nghiệm được cái hạnh phúc ngay bây giờ khi đang còn trên cái cuộc đời này. Cuộc đời con người, hay là nói đời sống của con người chúng ta là may mắn ở chỗ đó. Nhưng mà lại không may cho những ai lại là ham chơi, là truy lạc, đi vào những cái con đường bất thiện, thì đây là một cái điều không may, bất hạnh. Và như chúng ta biết rằng là con người á, vấn đề ăn chơi á, rất là dễ, và con người mình là rất dễ bị sa ngã vào tứ độ tường, vào những cái vấn đề ăn chơi, rượu chè, cờ bạc, trai gái, vân vân, rất dễ bị đi vào cái con đường đó. Và vì vậy cho nên rằng khi mà đi vào cái con đường đó thì quả thật rất là uổng. Chúng ta đã bỏ lỡ đi một cái cơ hội rất là quý báu. Và vì vậy cho nên trong cái câu chuyện này chúng ta thấy là vị thiền sư đã nhắc nhở là cái người thanh niên đó là cuộc đời thật là ngắn ngủi. Cuộc đời thật là ngắn ngủi. Và rất may rằng là người thanh niên đó đã gặp được một cái vị thầy có đầy đủ uy đức, điều kiện cảm hóa được. Và vị thanh niên này đã tỉnh cái cơn mê, đã lột xác, đã chuyển hóa tâm thức từ một cái con người say xỉn trở thành một cái con người tốt, làm gương mẫu cho người đời. Và chúng ta thấy rằng Gudo là một trong những đệ tử sau này của là Đức Phật từ ngàn xưa. Thì từ ngàn xưa Đức Phật cũng đã từng dạy là chúng ta hãy tu tập khi đang còn trẻ. Ngài dạy là chúng sinh nên tu tập khi còn trẻ. Khác về Ấn Độ giáo, Ấn Độ giáo thì khuyên là sau khi hưởng thọ dục lạc của thế gian, là học tập, sinh ra lớn lên học tập, rồi lấy chồng lấy vợ, hưởng tất cả thú vui của trần gian, rồi khi mà già lũ khủ 50-60 tuổi rồi thì lúc đó là mới đi tu. Nhưng mà Đức Phật thì ngược lại, Ngài chủ trương rằng tu khi đang còn trẻ. Khi đang còn trẻ tuổi là phải nên tu. Đây là một cái điều đặc biệt. Tu khi đang còn trẻ. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng tu tập là một cái sự rèn luyện, và nó đòi hỏi có thời gian, đòi hỏi phải có thời gian. Và như chúng ta biết rằng cuộc sống của một con người là nó có những cái tập khí, hay là những cái bản tính. Người ta thường hay nói là gì? Giang sơn dễ đổi, bản tính là khó dời. Cái con người của chúng ta là nó trong quá khứ nhiều đời kiếp, chúng ta đã huân tập những cái tính tình như thế nào thì bây giờ nó tiếp tục. Và phần đông thì chúng ta lầm đường lạc lối, xa đà vào chỗ ăn chơi. Vì vậy cho nên thay đổi một cái thói quen không phải là dễ. Nó đòi hỏi phải có thời gian, vài năm, vài chục năm thì cái thói quen cũ mới được chuyển hóa. Bởi vậy cho nên khi Đức Phật nói tu khi đang còn trẻ là nó mang một cái ý nghĩa. Tại vì nếu như khi đang còn trẻ mà mình may mắn gặp được những vị minh sư thiền trí thức chỉ cho mình một cái cách thức để mà mình chuyển hóa tâm thức thì may ra mình còn đủ thời gian. Tại vì thay đổi một cái bản tính của con người là chúng ta thấy không phải dễ. Thay đổi một cái thói quen không phải dễ. Vì vậy cho nên đòi hỏi phải có thời gian. Vì vậy cho nên khi đang còn trẻ mà tu tập thì chúng ta mới có cơ hội để mà kịp thời trước khi nhắm mắt chúng ta có được đạt được cái mục đích, đó là hạnh phúc an, là an lạc. Và quý vị biết trong cái bộ kinh Pháp Hoa là một bộ kinh Đại Thừa Phật Giáo nổi tiếng, thì trong cái bộ kinh này có đề cập đến nhiều cái lĩnh vực, trong đó có đề cập đến cái lĩnh vực này, đó là lĩnh vực thọ ký. Thọ kỷ có nghĩa là Đức Phật ấn chứng cho một người nào đó sẽ thành Phật trong tương lai. Ngài ấn chứng rằng ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành. Thì chúng ta thấy rằng Phật giáo là một cái tôn giáo đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là Đức Phật rất là kỳ vọng, rất là hy vọng đến con người. Ngài là Phật đạo thành và Ngài hy vọng rằng là mọi người ai cũng sẽ thành Phật giống như Ngài, có nghĩa là bằng Ngài. Một tín đồ mà có thể bằng một vị giáo chủ thì đây là một cái điều rất là đặc biệt của Phật giáo. Và trong Kinh Pháp Hoa này, chúng ta nếu như nghiên cứu kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng cái phẩm số 3 Đức Phật thọ kỹ cho Ngài Xá Lợi Phất, phẩm số 6 Ngài thọ kỹ cho 4 vị tỳ kheo là Ngài Đại Ca Chiên Viên, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Diếp và Ngài Mục Kiền Liên. Rồi qua đến phẩm số 8 Ngài thọ kỹ cho Kiều Trần Như và 500 vị tỳ kheo. Qua phẩm thứ 9 Ngài thọ kỹ cho Ngài A Nan và La Hầu La cùng 2000 vị tỳ kheo. Qua phẩm 12 Ngài thọ kỹ thành Phật cho một cái con người gian ác, đó là Đề Bà Đạt Đa, trước đây đã từng làm Đức Phật chảy máu. Không những vậy mà Ngài còn thọ kỹ cho Long Nữ, là một cái con rồng nữ nhỏ tuổi cũng sẽ thành Phật trong tương lai. Và như chúng ta biết rằng Phật giáo là một cái tôn giáo rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ rằng không những chỉ tôn trọng con người, giáo dục con người, là như Đề Bà Đạt Đa là một cái con người mà nhiều người cho rằng khi một ai đó làm thân Phật chảy máu thì sẽ bị đọa vào trong địa ngục và không bao giờ có thể thoát khỏi được. Nhưng mà Kinh Pháp Hoa là chủ trương khác. Dù ác độc như thế đó, xấu xa bất thiện như thế đó, nhưng mà vẫn có thể chuyển hóa giải thoát được để mà ra khỏi được khổ đau. Và như chúng ta biết rằng Ấn Độ cũng như trong nhiều quốc gia khác ở cái thời cổ đại là người nữ rất bị khinh bỉ, nhất là trong các tôn giáo cũng thế. Nhưng mà Phật giáo là chủ trương bình đẳng, nam nữ bình đẳng, và trong vấn đề tu sĩ cũng thế, tăng ni bình đẳng. Và vì vậy cho nên Long Nữ là một cái con rồng ở dưới nước, thân gái mới 8 tuổi thôi, nhưng mà Kinh Pháp Hoa đại diện cho Phật Thích Ca cũng hóa đồ để cho thành Phật trong tương lai. Và rồi phẩm thứ 13 là Kinh Pháp Hoa đã nói rằng Phật Thích Ca đã thọ kỹ cho bà dì mẫu Kiều Đàm Di của Đức Phật và Gia Du Đà La cùng 6000 tỳ kheo ni thành Phật trong tương lai. Thì qua cái sự phân tích của Kinh Pháp Hoa trên cái lĩnh vực thọ kỹ hay là giáo dục con người, chúng ta thấy rằng Đức Phật hay là Đạo Phật rất là tôn trọng con người, dù nam hay là nữ, dù con người hay là con vật, thì Đạo Phật rất là tôn trọng. Và Đạo Phật rất là kỳ vọng và cho rằng bất kỳ ai là cũng đều có khả năng, điều kiện để chuyển hóa, là đi lên, để mà giải thoát ra khỏi cái kiếp hay là cái thân phận đang khổ đau hiện tại, để mà đạt đến cái hạnh phúc chân thật. Thì qua cái câu chuyện thiền vừa rồi, chúng ta thấy không có liên hệ gì đến cái tựa đề hết. Kim cương, cái tựa đề như chúng ta biết là được viên kim cương trên con đường lầy, nhưng mà trong nội dung chúng ta không thể kim cương đâu hết. Nhưng mà nó có một cái ý nghĩa. Trong Phật giáo thì chúng ta biết rằng kim cương được sử dụng. Kim cương là chỉ, nếu như về vật lý, đó là một cái vật thể, một cái dạng vật chất rất là cứng, có thể làm cho các vật thể khác là sức mẻ, nhưng nó không hề bị là sức mẻ. Và kim cương, hình tượng kim cương đã được Phật giáo sử dụng. Chẳng hạn như chúng ta có kinh là Kim Cang, có kinh Kim Cang, và có những cái là pháp khí biểu tượng cho là Kim Cang, là cái cứng, nói lên cái cứng. Và cái cứng chắc đây là chỉ cho cái chân thiền mị, là cái mà không hề bị biến hoại. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng được viên kim cương trên con đường lầy, đây là ám chỉ cho cái người chồng say xỉn, cờ bạc, bê tha trước đây là giống như đang ở trong một cái bùng lầy. Nhưng may mắn là sau đó đã trở thành một cái vị thiền sư nổi tiếng, là tấm gương cho nhiều người học tập, là một cái nhân vật mà mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người. Và đây chính là biểu tượng của kim cương. Và chúng ta ngồi thiền cũng thế, chúng ta ngồi thiền để mà được chuyển hóa từ từ. Rồi quý vị sẽ cảm nhận được trong cơ thể của chính mình là sẽ có những cái sự an lạc, sẽ có những cái niềm vui rất là tự nhiên. Nó sẽ làm cho thân thể của mình khỏe mạnh, và nó sẽ làm cho tâm trí của mình sáng suốt và rất là an vui, hạnh phúc. Đó là ý nghĩa mà tại sao tất cả chúng ta đến đây để mà thực tập một cái pháp môn đặc biệt của Phật giáo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.